This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Nam Thiên Hạ Sự. Hòa Tính xin được chào quý vị đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình này được Hòa Tính cập nhật trên các website tại Việt Nam mà có rất là nhiều những người Việt Nam vào đây để xem. Và bây giờ bản tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Sau khai giảng, trường học ở Việt Nam đua nhau làm tiền. Thưa quý vị, nơi thì thu tiền lót nền, nơi thì là tiền mái lạnh, chỗ thì thu tiền học thêm. Các khoản thu vô tội vạ của nhà trường đầu năm học mới đã khiến cho nhiều người bất bình phản ứng. Theo tờ báo Tuổi Trẻ trong nước thì đầu năm học mới, người dân khắp các tỉnh thành than vãn là phải đóng nhiều cái loại chi phí cho nhà trường. Có nơi thì giáo viên bêu tên học sinh chưa đóng phí trước lớp. Báo này cho hay là phụ huynh học sinh của trường cấp 3 Ba Đình, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết là trường này ra thông báo là thu khoản tiền quá cao. Theo đó thì nhà trường thu tiền của học sinh khối lớp 10 là của các khoản như là tiền học thêm 6 triệu đồng cho một năm học khoảng 264 đồng, thu tiền xây dựng cơ sở vật chất 3 triệu đồng khoảng 132, rồi tiền ngày công của phụ huynh học sinh là khoảng 400.000 đồng. Rồi đáng nói là nhà trường còn thu khoảng 200.000 đồng một em đối với học sinh dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia cho năm 2017. Trong khi đó thì ông Phạm Xuân Vinh, ông phó hiệu trưởng của nhà trường khẳng định, ông nói rằng là phụ huynh phản ánh không có đúng sự thật, nhà trường không có đề ra các khoản thu tiền xây dựng cơ sở vật chất trường học với những cái mức là 3 triệu đồng một học sinh. Năm học 2016-2017 thì nhà trường này dự trù sửa chữa nâng cấp cái khu giáo dục thể chất của trường với tổng kinh phí là 800 triệu đồng. Và được Sở Giáo dục cùng với lại huyện ủy Nga Sơn đồng ý cho phép triển khai trong nhiều năm bằng cái hình thức là xã hội hóa. Còn về cái khoản thu 200.000 đồng đối với học sinh dự kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 thì ông Vinh nói là nhà trường không có ra lệnh và không có đứng ra để mà thu, mà là do hội phụ huynh học sinh của trường tự đứng ra để mà thu. Và việc hội phụ huynh học sinh thu cái khoản tiền trên là sai quy định của ngành. Nhà trường xin nhận một phần cái trách nhiệm và sẽ yêu cầu hội không có được thu cái khoản tiền này nữa. Ông đã nói như vậy. Và tại thành phố Huế, thưa quý vị, phụ huynh của trường tiểu học Vĩnh Ninh đã phản ảnh học sinh lớp 1 phải đóng các khoản tiền đầu năm như là tiền cơ sở vật chất 800.000 đồng, tiền áo ấm thì khoảng 240.000 đồng một bộ. Ngoài ra, mỗi phụ huynh phải đóng tiền gọi là tiền hỗ trợ tự nguyện ít nhất là 5 triệu đồng. Người dân cũng phản ảnh ở cái trường tiểu học Lê Lợi, mỗi phụ huynh của khối lớp 1 là phải đóng ít nhất là 5 triệu đồng một học sinh, bao gồm tiền cơ sở vật chất, rồi lắp điều hòa, không khí, đồng phục. Trong đó có khoảng 3 triệu đồng là tiền gọi là hỗ trợ tự nguyện xây dựng cơ sở vật chất và tất cả các khoản trên đều thu tại trường. Nói với tờ báo Tuổi Trẻ thì ông Lâm Thủy là ông phó trưởng phòng giáo dục của thành phố Huế cho biết là qua xác minh thì cái việc thu tiền hỗ trợ tự nguyện là có thật. Thế nhưng tuy nhiên, cái việc thu này không có sai quy định và được Ủy ban thành phố chấp thuận. Còn tại Bạc Liêu, nhiều người dân đã phản ảnh một số những cái trường tiểu học thu các khoản tiền lót nền, tiền lắp máy lạnh. Phụ huynh nào mà không đóng những khoản tiền nêu trên thì giáo viên điểm danh bằng cách là gọi tên con em đứng lên trước lớp để xấu hổ. Theo ông Nguyễn Tấn Khương, ông chánh văn phòng của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu, thì các trường đã cho rằng là những cái khoản thu này đều là ý nguyện tự nguyện thôi của hội phụ huynh học sinh, cho nên việc giải quyết gặp rất là nhiều những cái khó khăn. Và tương tự thì ở Sài Gòn, nhiều người cũng phản ảnh một số trường yêu cầu đóng 100.000 đồng một học sinh để mà mua báo hàng tháng. Con tôi mới vô lớp 1 và chưa biết chữ, mà đầu năm mà nhà trường nó bắt phải đóng tiền mua báo học đọc rồi, quá vô lý. Bà Thu, phụ huynh học sinh của một trường tiểu học ở quận Bình Tân đã bất bình nói như vậy. Bảy tháng đầu năm, 3/4 rau quả xuất cảng của Việt Nam là sang bên Trung Cộng. Thưa quý vị, mặc dù có một cái kim ngạch xuất cảng ngày một tăng cao trong những năm gần đây, thế nhưng hơn 3/4 là chiếm khoảng 75% cái lượng rau quả Việt Nam vẫn được xuất cảng sang Trung Cộng, theo như tờ báo Người Lao Động Thành Phố cho hay. Theo báo cáo của Hiệp hội Rau Quả Việt Nam về cái tình hình xuất nhập cảng mặt hàng rau quả trong 7 tháng đầu năm của năm 2017 này, rau quả đã vượt nhiều mặt hàng xuất cảng chiến lược khác như là gạo, dầu thô, than đá và nằm trong cái top là các mặt hàng xuất cảng tỷ đô của Việt Nam. Người Lao Động Online đã ghi nhận là trong 7 tháng đầu năm thì cái kim ngạch xuất cảng rau quả cả nước đạt được hơn 2 tỷ đô, tăng trên 50% so với cùng kỳ của năm trước. Riêng thị trường Trung Cộng đã chiếm 1,5 tỷ đô, tức là trên 75% kim ngạch xuất cảng rau quả. So với con số xuất cảng rau quả 7 tháng đầu năm của năm 2016 là hơn 1 tỷ 3 đô, thì cái thị trường Trung Cộng chiếm khoảng 950 triệu, chiếm 73% kim ngạch. Và trong 7 tháng đầu năm nay thì giá trị xuất cảng rau quả sang nước này tăng trên 550 triệu đô và tỷ lệ chiếm hơn khoảng 34% kim ngạch xuất cảng rau quả của Việt Nam. Và đây là những cái con số cho thấy là rau quả của Việt Nam vẫn phụ thuộc lớn vào thị trường xuất cảng của Trung Cộng, một trong những cái thị trường dễ dãi, giá trị thấp so với song rất là nhiều những cái rủi ro bất lợi cho nông sản Việt Nam. Trong khi đó thì rau quả Việt xuất sang Mỹ, Nhật chỉ chiếm chưa đầy 6% tổng cái kim ngạch, dù đây là những cái thị trường có cái giá trị cao, nhiều mặt hàng được các nước ưu đãi nhập cảng như là thanh long, chuối vân vân. Người Lao Động Online đã nhận xét như vậy và Hiệp hội Rau Quả Việt Nam cũng cho biết là trong các mặt hàng xuất cảng thì quả thanh long luôn chiếm cái kim ngạch lớn nhất. Cụ thể năm 2014 thì thanh long đạt kim ngạch là hơn 289 triệu đô, năm 2015 thì đạt hơn 520 triệu đô, tiếp theo nữa năm 16 thì gần 900 triệu đô và 6 tháng đầu năm nay năm 2017 thì cái mặt hàng này đã đạt kim ngạch là hơn 580 triệu đô. Thanh long hiện là mặt hàng xuất cảng rau quả chiến lược số 1 của Việt Nam, mà Việt Nam cho là như vậy. Và thưa quý vị, về cái tình hình nhập cảng rau quả thì trong 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập hơn khoảng 850 triệu đô rau quả từ các nước, tăng hơn nhiều so với con số hơn 420 triệu đô cùng kỳ của năm 2016. Thái Lan và Trung Cộng là hai cái thị trường cung ứng rau quả lớn nhất cho Việt Nam với cái kim ngạch lần lượt là 500 triệu đô và hơn 130 triệu đô. Đó là theo lời ghi nhận của trên tờ báo Người Lao Động Online, thưa quý vị. Cựu cán bộ 7 tuổi ở Vũng Tàu dâm ô nhiều bé gái. Thưa quý vị, theo như tờ báo Thanh Niên Việt Nam là cơ quan cảnh sát điều tra của Công an thành phố Vũng Tàu cho biết đã chuyển toàn bộ cái hồ sơ của vụ án sang Viện Kiểm sát để mà đề nghị truy tố ông Nguyễn Khắc Thủy, 77 tuổi, nguyên là giám đốc của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bà Rịa Vũng Tàu về cái tội gọi là dâm ô với trẻ em. Công an cho hay là ngày 11 tháng 7 năm 2016, bà TTTT, thưa quý vị, 37 tuổi, tố cáo ông Thủy này cùng nơi ở tại chung cư Lakeside ở phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, đã dâm ô với con gái 8 tuổi của mình. Ngoài ra, bà còn cung cấp thêm thông tin của nhiều bé gái đã bị ông Thủy xâm hại tình dục. Qua điều tra, thì Công an Vũng Tàu đã làm rõ cũng như là xác định từ năm 2012 cho đến năm 2014, thì ông Thủy này đã có hành vi dâm ô đối với 5 bé gái khác tại thành phố Vũng Tàu. Tin cho biết là ngày 18 tháng 8 năm 2016, thì cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án xâm hại tình dục trẻ em đối với ông Thủy để điều tra, nhưng sau một thời gian khá dài không khởi tố bị can, dư luận bất bình và báo chí cũng lên tiếng. Tiếp theo đó thì tháng 3 năm 2017, dưới áp lực dư luận thì ông chủ tịch nước là ông Đại Quang đã yêu cầu lãnh đạo của Bộ Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra lệnh các cơ quan tư pháp điều tra sớm để mà làm rõ có kết luận về cái vụ việc này, và sau đó thì Công an Vũng Tàu mới khởi tố ông Thủy để mà điều tra, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự, một bản tin tiếp theo. Cà Mau thẩm phán đánh dân, thưa quý vị, thẩm phán tỉnh Cà Mau quyền lực vô cùng tận. Báo Dân Việt đã kể chuyện Cà Mau đánh phụ nữ, một thẩm phán bị phạt 2 triệu rưỡi đồng mà thôi. Trong lúc nóng giận thì một thẩm phán ở Cà Mau đã ra tay đánh phụ nữ. Chiều thứ Tư 6 tháng 9, Ủy ban Nhân dân phường 7 thành phố Cà Mau vừa ra một quyết định xử phạt thẩm phán chánh án hình sự thuộc Tòa án Nhân dân tỉnh Cà Mau vì cái tội đánh người. Theo đó thì cái người bị phạt là ông Lê Thường Vụ. Ông Lê Thường Vụ này, ông giữ chức là chánh tòa tỉnh hình sự thuộc công an, thuộc tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau. Ông Lê Thường Vũ bị phạt 2 triệu rưỡi đồng vì có hành vi đánh bà Phan Thị Như. Đàn ông đánh đàn bà, thưa quý vị, cuộc bà này ở xã Trần Phán, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau vào cái ngày 9 tháng 6. Làm việc với cơ quan chức năng thì ông Vũ cũng thừa nhận là trong lúc nóng giận có chửi thề và đánh vào mặt của bà Như. Bản tin của Dân Việt thêm là hiện tại thì tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau đang xem xét hình thức kỷ luật đối với ông Vũ. Rồi một ông thẩm phán khác của tỉnh Cà Mau cũng mới gặp nạn, thưa quý vị, sau khi mà đòi tiền hối lộ. Theo như bản tin trên cái tờ báo online Zin là khai trừ cựu thẩm phán nhận tiền đương sự. Khi còn làm thẩm phán thì ông này giúp đương sự phân tích hồ sơ của vụ án và nhận tiền của họ, kèm theo cái lời hứa là giúp thắng kiện và trao đổi với Zin. Vào sáng ngày 6 tháng 9 thì tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết một ngày trước thì đảng ủy của tỉnh này cũng đã triển khai cái quyết định gọi là kỷ luật nguyên thẩm phán Nguyễn Chí Văn với cái hình thức là khai trừ khỏi đảng. Trước khi bị đình chỉ thì tất cả các chức vụ để chờ xử lý kỷ luật cách nay 2 năm. Đình chỉ hết tất cả các chức vụ thưa quý vị trong cách đây 2 năm. Ông Văn là chánh tòa dân sự của tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau, và theo hồ sơ của vụ việc thì năm 2015 thì ông Văn không tham gia xét xử một cái vụ án dân sự nhưng đã đồng tình với đương sự đang kháng cáo cái vụ tranh chấp tài sản để mà phân tích hồ sơ và hứa là giúp người này thắng kiện. Ông này sau đó nhận của đương sự là khoảng 50 triệu đồng. Vài ngày sau thì ông Văn kêu đương sự đưa thêm tiền để mà luật sư có chi phí đi xác minh, củng cố hồ sơ kháng cáo. Nghi ngờ cái vị thẩm phán này có ý không tốt, đương sự đã tố cáo cái vụ việc đến cơ quan chức năng. Và ông Văn này đã trả lại cho họ 50 triệu đồng đã nhận trước đó. Ông Văn bị cho là đã vi phạm những cái điều đảng viên không được làm, vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Vụ việc đã được chuyển cái hồ sơ sang cái cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao bởi vì có một cái dấu hiệu gọi là xâm phạm hoạt động tư pháp, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Trừ Tính xin được mời quý vị cùng theo dõi, được mang tên là xã nghèo xây sân tennis lớn. Xã nghèo xây sân tennis lớn, trong khi mà dân chúng nghèo thê thảm, một cái xã nghèo chơi sang nhàng vài ngân hàng làm sân tennis. Báo Việt Nam Mới cũng như là báo Đời Sống và Pháp Lý ở Việt Nam đã có một cái bản tin như sau: lãnh đạo vài ngân hàng góp tiền làm sân tennis nửa tỷ ở cái xã nghèo đã cho biết là lãnh đạo xã nghèo đã vay ngân hàng để cùng với doanh nghiệp xây dựng sân tennis hơn nửa tỷ đồng. Thời gian vừa qua thì người dân của xã Nhân Cơ thuộc huyện Đắk Rờ Lấp thuộc tỉnh Đắk Cà Nông khá bất ngờ khi mà Ủy ban nhân dân xã đã cho xây dựng một cái sân chơi tennis hoành tráng. Mặc dù đây vẫn là một cái xã thuộc trong cái diện nghèo, sân tennis có một cái diện tích rộng khoảng 200 m², tổng vốn đầu tư hơn là 500 triệu đồng. Quan chức cho biết là cái chuyện này xưa rồi. Bản tin đã ghi lời ông Lê Quang Trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Nhân Cơ, cho biết là cái sân tennis này được hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn một năm nay. Cái nguồn tiền để xây dựng sân là do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ. Bên cạnh đó thì một phần tiền là tiền của lãnh đạo xã vay ngân hàng rồi đóng góp chứ không phải là tiền ngân sách. Ông Trường đã cho hay như vậy. Ông Trường cho rằng là cái việc xây sân tennis này là nhằm thực hiện cái tiêu chí về văn hóa thể thao, cái gọi là nông thôn mới. Sân tennis xây dựng lên để phục vụ nhu cầu thể thao của cán bộ xã cũng như là bà con ở trong vùng. Sân xây là phục vụ chung, bà con ai muốn đến chơi đều được hết. Nếu mà ai chưa biết chơi thì chúng tôi sẽ hướng dẫn. Chúng tôi chi thu khoảng 200.000 đồng mỗi người để mà trả tiền nước, mua bóng. Ông Trường đã nói như vậy. Trong khi đó thì báo Dân Trí ghi bản tin với tựa đề là Đắk Nông doanh nghiệp góp tiền làm sân tennis để lãnh đạo xã chơi. Ông Lê Quang Trường, chủ tịch của xã Nhân Cơ này cho biết là sân tennis này được xây dựng khoảng 1 năm trở lại đây với cái giá là hơn khoảng 550 triệu đồng. Kinh phí để xây dựng sân là một cái nguồn tiền do các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ và một phần tiền lãnh đạo xã vay ngân hàng. Ông Trường cũng thông tin thêm là cái sân tennis này được xây dựng ở phía sau của trụ sở Ủy ban nhân dân xã, có diện tích là khoảng 200 m², được bao lưới B40 xung quanh, và hiện chỉ có ông Lâm Trí Hy là ông bí thư đảng ủy xã cũng như là ông Nguyễn Văn Thành là ông phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã ra sân để mà chơi thôi. Nhưng mà sân xây là phục vụ nhu cầu thể thao của cán bộ xã và bà con ở trong vùng nên ai cũng có thể đến chơi. ơi, bà con ai muốn đến chơi cũng đều được hết. Nếu mà ai chưa biết chơi thì chúng tôi hướng dẫn. Chúng tôi chỉ thu có khoảng 200.000 đồng một người để mà trả tiền nước, mua bóng thôi, chứ không có mục đích kinh doanh gì cả. Ông Trường khẳng định như vậy, thưa quý vị. Trong khi đó thì một cán bộ đang công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ này cho biết là cái khuôn viên để xây dựng sân tennis này được quy hoạch chung là một cái khu thể thao vui chơi giải trí và chưa có một cái quy hoạch chi tiết nào. Tại cơ quan thì ngoài ba vị lãnh đạo trên thì cán bộ xã không ai chơi bởi vì không có điều kiện cũng như là không có thời gian để mà chơi. Bản tin dân trí đã ghi lời một cái người dân sống gần Ủy ban Nhân dân xã Nhân Cơ cũng cho hay là dù biết là trong khuôn viên xã có một cái sân tennis nhưng mà nhiều người chưa đặt chân đến đó bao giờ, phần vì không có biết chơi, lại không có biết là người dân ở đó có được vào chơi hay không, cho nên chúng tôi cũng chưa tới đó một lần nào. Thưa quý vị, đó là cái bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được mang tên Xã thì nghèo, xây sân tennis thì lớn. Cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự lần sau. Cảm ơn.